còn thể là lực, lực tức là dụng, tác cũng là dụng. Nói rằng phàm tất cả sự vật nó đều có cái thể chung với nó, nói rằng như chúng ta thân con người toàn thân mình thì gọi nó là gì? Gọi là thân thể, phải không? Toàn thân nó là thể, vì có cái toàn thân này cho nên mới có cái tác dụng, có cái sức mạnh, tức là có cái hoạt động của thân, đó là lực. Từ những hoạt động đó mới tạo tác nên sự nghiệp, tạo tác nên cái này cái kia, đó là tác. Thì như vậy là từ có cái thể rồi mới có cái lực, rồi có lực mới có cái tác dụng. Như vậy thì thể, lực và tác mà đã thiếu có tạo tác rồi thì sẽ tạo thành nhân, cho nên biết nhân như vậy. Mà tạo thành nhân tức là đó là do duyên hợp mà tạo mà nên. Mà đã có nhân duyên rồi thì phải có cái quả, đó là quả. Mà cái quả đó đi theo cái gì? Nó trả đúng như cái duyên, cái nhân, cái duyên mình tạo, cho nên gọi là báo. Rồi cái thứ chín là trước sau gốc giáo như vậy, thấy trước mình tạo cái nhân như thế nào, rồi kế cái quả như thế nào, thấy rõ ràng đúng như thật, không sai biệt. Thì như vậy ở trong đây nói 10 cái như vậy hay là thập như thị là để chỉ cho trí tuệ Phật thấy tạo cùng cái sự thực của các pháp trên thế gian, chứ không phải thấy theo cái biên đảo khi nghe cái chúng sinh, cũng không phải thấy như những cái giác từng phần hay là giác từng phía của các vị thanh văn duyên giác và bồ tát. Đây là thấy cùng tột cái chỗ trong hệ pháp, bởi vậy cho nên gọi là như thị hay là như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn mới chuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng thế hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sinh không ai hiểu được Phật, trí lực vô sở trí, giải pháp các tăng muội, các pháp khác của Phật không ai khó lường được. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý, cái chỗ được của chư Phật trong các loài trời nè, chúng sinh nè, không ai hiểu nổi được cái chỗ mà Phật đã đạt được đó. Vốn từ vô số Phật đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả ta đều đã thấy biết. Như vậy thì đoạn này nói rằng sở dĩ Phật được cái pháp mà không có thể ai so lường nổi đó là vì do tu nhiều kiếp gặp nhiều đức Phật, bởi tu nhiều pháp khó mà bây giờ mới đạt được cái điều đó. Và khi đạt được điều đó thì đó là cái điều sự thực ở tại đạo trường, Đức Phật đã chứng được và thấy được như vậy. Quả báo lớn như vậy, các nhóm tánh chứa nghĩa, ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Như vậy thì cái quả báo của chư Phật đạt được đó, cái tánh tướng và nghĩa của các pháp đó, chỉ có Phật với Phật ở mười phương cùng biết nhau thôi. Pháp đó không chỉ được vắng bạch tướng nói năng, các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát người thức tinh bền chắc. Cái pháp của Phật được là vắng bạch tê tướng nói năng, đó là vắng bạch tướng nói năng, tức là không có ngôn ngữ nào diễn tả được. Bởi không ngôn ngữ nào diễn tả được cho nên gọi là vắng bạch tướng nói năng. Thì nói chỗ này tôi thấy là quý vị nhìn lại cái hình ảnh mà treo ở dưới đó, hình ảnh của một vị thiền sư đang ngồi, tức là ngài đã địa, thiền sư đã địa, đã là đánh, địa là đất, tức là đập dưới đất. Một hôm ngài chưa ngon, ai tới hỏi đạo, hỏi câu gì bất cứ, thì ngài để cái gậy sẵn bên,
nó hỏi cái hành động chụp cây gậy đập xuống đất một cái rồi thôi không nói gì hết. Nó hỏi là ai có hỏi đều dùng cái thuật như vậy thì một hôm đó ông Tăng không biết ý rồi, trước khi hỏi đạo thì ông lén ông đi ăn cắp cây gậy ông giấu trước, ông giấu vậy xong rồi lại đứng khoanh tay bạch hòa thượng thế nào là đạo, thì ông vô cây gậy không có, không có cái đời ông hả miệng biết hả miệng mà không nói câu nào hết. Thì mới nhìn qua thì quý vị ngạc nhiên quá, tại sao mà ngài dốt cho tới không có thành một câu hay là ngài có tật gì không mà hả miệng thôi không nói đó. Nhưng mà không ngờ chính vì ở đây thì nói là chi kiến Phật, trong nhà thiền gọi là Phật tánh hay là bản lai diện mục hay là chân tâm đó. Thì cái đó là cái không có lời diễn tả được. Nếu mà diễn tả bằng lời được á, thì đó là cái đối đãi chứ không phải là cái tuyệt, tuyệt đối. Bởi vậy cho nên chỗ đó không nói được. Vì vậy mà không cho ngài đập đất thì ngài hả miệng mà không nói. Đó. Như vậy cho nên tôi mới bình một câu. Tôi nói rằng muốn thấy mặt hồ phẳng, mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn bóng. Phải không? Muốn thấy được cái thể thanh tịnh bạch tướng mới năng đó thì phải trước khi giấy niệm phát ra ngôn từ, trước khi đó thì mới thấy được. Chứ còn nếu mà vừa có ngôn từ thuyết ra thì không thể thấy được. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được, bởi vậy nên cái chỗ đó khó mà hiểu nổi. Từ các chúng Bồ Tát người thuyết tin bền chắc đó, những vị mà Bồ Tát có cái lòng tin vững chắc rồi á thì mới tin mới hiểu được đó đôi phần. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, tự thân rốt sau này các hạ người vậy thải, chiếc họ không kham được. Đó là các đệ tử Phật, tuy rằng họ giết các lậu, giết các lậu tức là những A-la-hán thì các lậu đã tận, họ chỉ còn cái thân này chứ không còn tiếp tục đời sau nữa, nhưng mà đối với cái trí huệ Phật họ cũng không kham. Giả sử đầy thế gian đều như phá lợi phất, cùng phi nhân so lường, chẳng lường được trí Phật. À, ở đây dùng cái ví dụ, ví như cả thế gian này, nếu thế gian này có hồi Phật có tại thế thôi, thế gian như chừng 1 tỷ người, mà mỗi người đó đều trí tuệ bằng với ngày phá lợi phất hết. Quý vị nhớ ngày phá lợi phất được cái hiệu gì? Là trí huệ bậc nhất mà, phải không? Một người trí huệ bậc nhất mà trong kinh A Hàm có nhiều chỗ Đức Phật tán thán. Phật nói rằng cái gì ta thấy thì phá lợi phất cũng thấy, cái gì ta biết phá lợi phất cũng biết, cái gì ta chứng thì phá lợi phất cũng chứng. Như vậy thì chỗ chứng biết của Phật ngày phá lợi phất cũng đều được chứng biết như vậy. Nhưng mà tại sao ở đây Phật nói rằng giả sử như có cả thế gian này bao nhiêu người đó đều được trí tuệ như ngày phá lợi phất hết, và dồn hết bao nhiêu trí tuệ đó lại để mà so lường suy nghĩ về cái trí tuệ của Phật thì cũng không hiểu được. Thì như vậy đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi tới cái thí dụ thứ hai, chánh sĩ khắp mười phương đều như phá lợi phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung ta lường cũng lại chẳng biết được. À, đây hồi nãy thì chỉ nói ở trên một thế giới của mình thôi, rồi bây giờ Đức Phật cho nói khắp mười phương. À, khắp mười phương thế giới mà ai nấy cũng có trí như ngày phá lợi phất hết, và những vị đó đó các đệ tử họ cũng đầy cả mười phương nữa, và họ hết tất cả trí tuệ đó chung lại mà so lường á thì cũng không biết được cái trí tuệ của Phật. Thì thường thường ở thế gian mình hay nói tam nhân người thành hiền, phải không? Một người thì chưa tới khôn, nhưng mà tới ba người hợp lại thành khôn. Còn này có một Đức Phật mà không biết bao nhiêu người trí tuệ như này sao lại Phật mà chung hết lại để mà so lường trí tuệ Phật mà cũng không biết được nữa. Thì tại sao vậy? Nhớ là trong nhà thiền các thiền sư nói cái lỗi là tại xa lường. Nghĩa là gì? Dầu trí tuệ tới đâu, nhiều bao nhiêu mà còn dùng cái đó để mà suy nghĩ, để mà xa lường á, thì vừa suy nghĩ xa lường thì không thấy được trí tuệ Phật. Dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thấy. Như vậy mình mới thấy Đức Phật dùng cái thực hết sức giản đơn mà mình không hiểu nổi, phải không? Thì cái đoạn này đoạn sao sẽ có câu chứng minh được cái điều đó cụ thể không nghi ngờ. Và bậc nhân giác trí lan vô lậu thanh rốt cao, cũng đầy mười phương cõi số đông vô rừng xa. Hạng này chung một lòng tâm vô lượng ức kiếp, muốn xét thật trí thật trí chẳng biết được chiếc phần. Hồi nãy là so sánh ở hàng thanh văn, trí tuệ bậc nhất là ngày Xá Lợi Phất, rất nhiều bao nhiêu phi lường cũng không có được cái trí tuệ Phật. Bây giờ tới hàng duy giác, mà duy giác thì số nhiều bao nhiêu là rừng như là tre, người nào cũng là chính duy giác hết, mà số người đó bao nhiêu không thể kể. Rồi trải qua thời gian rồi vô lượng ức kiếp, mà muốn xét cái trí tuệ của Phật cũng chẳng biết được chứng thành. Đây cũng là suy xét cho nên không biết. Rồi có Bồ Tát, Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thứ, lại nghe khéo nói pháp, đâm đầy mười phương cõi như lúa mè tre lao, một lòng dùng trí màu trải vô số kiếp, trải số kiếp hàng xa, thải chung phi lường, chẳng biết được trí Phật. Bây giờ tới hàng Bồ Tát, Bồ Tát ở mười phương với số nhiều như là lúa, như là mè, như tre, như lao vậy, mà dùng hết trí tuệ của mình trải cái số kiếp như hàng xa, chung lại đến suy lường cũng không biết được cái trí Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái trí Phật dầu trong bất cứ hạng người nào mà suy lường thì đều không biết hết. Hàng Bồ Tát bất thối, hàng bất thối Bồ Tát số đông như hàng xa, một lòng chung suy cầu cũng lại chẳng biết được. Ở trên nói là Bồ Tát nói phát tâm vân vân, ở đây nói là Bồ Tát bất thối, tức là bất thối chuyển á. Nếu là đã lan giữa vị Bồ Tát không bao giờ lưu cực nữa, mà số nhiều như những số cát phân hàng, một lòng chung suy nghĩ tìm hiểu cũng không thể hiểu được nữa. Đó là chúng ta thấy Đức Phật đi từ thấp là La Hán, khá tiến lên duyên giác, chứng minh Bồ Tát. Bồ Tát có hai bậc, Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát được bất thứ chuyển. Nếu mà dùng trí suy cầu tìm hiểu trí tuệ Phật thì tất cả đều không thể hiểu. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất quang, vô lậu khó nghĩ bàn, nay ta đã được đủ, chỉ ta biết đến đó, mười phương Phật cũng vậy. Tới đây thì Đức Phật nói cái pháp của Phật đó đó, Phật biết và mười phương chư Phật cũng biết thôi. Xá Lợi Phất phải biết lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên không chút tin chắc pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật. Giờ ở đây Phật khẳng định là lời Phật nói và lời chư Phật nói đều giống nhau, vì vậy mình nên tin chắc cái lời đó. Những cái lời Phật nói ra đều là lời chân thật hết, không có cái tạm bợ giả dối gì. Bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp dắt đó kiếm ra khỏi. Đây là kết thúc. Thì Phật nói làm sở dĩ ngài nói là ba thừa giáo đó là vì muốn cho những chúng sinh cầu thanh văn, cầu duyên giác, họ thoát khỏi cái khổ đau, được niết bàn. Cho nên ngài mới dùng phương tiện của ba thầy, của ba thừa, tức là ba thừa giáo, mà dẫn dắt họ, khiến cho họ phá được hết những cái chấp, dắt họ đến cái chỗ an lạc niết bàn. Đó là phương tiện chứ không phải là cứu kính. Khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận a la hán, ngài A Nhã Kiều Tần Như vân vân, 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ, hạng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này, pháp của Phật chính rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Bây giờ toàn chúng họ mới khởi cái nghi, không biết tại sao Đức Phật hôm nay ngài lại tán thán cái pháp của ngài được một cách hết sức là tha thiết, hết sức là nhiệt thành như vậy. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi Niết Bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. Như vậy thì ngày xưa Phật chỉ dạy cho ta một pháp, thí dụ như thanh văn thì chỉ dạy pháp tứ đế, tu pháp tứ đế ngộ được tứ đế thì cũng được giải thoát. Rồi hàng duyên giác dạy 12 nhân duyên, tu ngộ được pháp 12 nhân duyên thì cũng được Niết Bàn. Mà tại sao giờ Phật lại nói rằng cái pháp của Phật là cao siêu bậc nhất, không có thể dùng cái trí tuệ thanh văn duyên giác Bồ Tát mà hiểu tới nổi, suy nghĩ mà hiểu được, thì thật là lấy làm lạ. Cho nên các ngài sanh nghi. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất khó hiểu của các Đức Phật? Bây giờ ngài Xá Lợi Phất là cái người trí tuệ bậc nhất ở trong chúng, mà nghe Phật nói như vậy cũng khởi, cũng không hiểu nữa, cũng khởi ra nghi ngờ, cho nên liền đặt câu hỏi: Do nhân duyên gì mà Đức Phật khen ngợi cái pháp phương tiện thứ nhất? Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ khó hiểu, vậy thì xin Đức Phật chỉ dạy cho con. Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó, hôm nay bốn chúng phải đều có lòng nghi, cứ xin Thế Tôn bài nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ăn cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Lý do gì mà Phật cứ tán thán ca ngợi cái pháp của Phật chứng trí tuệ của Phật được nó sâu màu khó hiểu như vậy? Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Huệ Lực Đại Thắng lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng lực vô quý tam muội thiền định giải thoát phải đều chẳng nghĩ bàn được, chính pháp pháp chứng nơi đạo tràng không ai hỏi đến được, ý con khó lường được cũng không ai hay hỏi, không hỏi mà tự nói khen ngợi đạo mình làm, các Đức Phật chứng được trí huệ rất nhiệm màu, hàng vô lậu la hán cùng người cầu Niết Bàn nay đều xa lý nghi, Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác tỳ kheo tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần và càn thác bà thải ngó nhau kêu lòng nghi, nhìn trong đánh túc con, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho tâm các nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Vì là pháp rốt ráo, vì là Phật đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh chắp tay nhìn trong chờ, xin ban tiếng nhiệm màu liền vì nói như thật. Tại sao ngài nói ngài từ miệng Phật sanh? Bởi vì miệng của Phật mà sanh ra ngài Xá Lợi Phất sao? Chẳng qua là thường thường trong kinh hay nói Đức Phật nói pháp, rồi các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát nhân nghe cái tiếng nói pháp của Phật mà ngộ đạo, mà được trí tuệ phát sanh, thành nên trí tuệ đó là từ lời của Phật dạy mà phát ra, cho nên nói rằng từ miệng Phật mà sanh. Bởi vì thế gian cho cái thân này là mình, còn ở trong nhà đạo thì cho rằng giới thân huệ mạng, tức là lấy cái trí huệ làm mạng sống. Vì vậy mà nói từ miệng Phật sanh, sanh ra cái mạng sống của mình. Các trời rồng thần thải số đông như hằng sa, Bồ Tát cầu thành Phật số nhiều có tám muôn, lại những muôn ức nước vua chuyển luân phương đến, đều lòng kính chắp tay muốn nghe đạo đầy đủ ha. Như vậy thì lời trường hàng hay là chánh văn ở trên, rồi tới là tài trùng tụng có lặp lại ý trước, là ngài Xá Lợi Phất yêu cầu Đức Phật vì toàn chúng mà nói cái pháp của Phật được cho chúng nghe. Vì Đức Phật tự tán thán cái pháp mình được rồi, mà bây giờ chúng con không hiểu cái pháp đó thế nào, giờ yêu cầu Phật thương xót tất cả trong hội chúng, từ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho tới Bát Bộ, Kim Cang, Quỷ Thần và các vị vua ở thế gian đều muốn nghe cái điều đó hết. Khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, thôi thôi chẳng nên nói nữa, nếu nói việc đó tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Quý vị thấy mâu thuẫn chưa? Hồi nãy Phật tự tán thán pháp mình được, nó là sâu màu, là khó hiểu, nó là tán thán cho ta nghe ta mê, ta làm ta thích quá rồi, đã thích quá rồi, đã yêu cầu dạy cho nó thôi thôi. Nói ra thì sợ rồi, các ông sinh nghi kinh sợ. Như vậy thì nếu biết nói ra ta nghiêng ta sợ thì thôi đừng nói, phải không? Tại sao trước nói rồi nghe tới đây cái là biểu thôi thôi. Thì quý vị thấy cái đó là một cái gì lạ chưa? Ngài Xá Lợi Phất là bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cuối kinh nói đó, cuối kinh nói đó, vì sao trong hội đây có vô số tăng nghìn muôn ức a tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể chứng tin. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất cũng tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Tấn Pháp Luân Vô Thượng xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hỏi đây có người hay chứng tin. Đó, thì ngài Xá Lợi Phất một lần nữa để cầu xin tha thiết mong rằng Đức Phật vì chúng nói, vì trong đây sẽ có người tin. Thật lại khen Xá Lợi Phất, nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người thì A-tu-la đều sẽ kinh nghi, tỳ kheo tăng thượng mạng sẽ phải xa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng, thôi thôi chẳng nên nói, pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ác không kính tình. Đó, nghĩa là thỉnh cầu lần thứ hai Phật cũng từ chối luôn, thôi thôi kẻ pháp của ta khó hiểu lắm, nghĩa là những kẻ tăng thượng mạng mà nghe rồi thì họ không kính không tin. Như vậy là lần thứ hai Phật cũng từ chối. Bây giờ tới lần thứ ba. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cứ xin nói đó, nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng vô thượng lưỡng túc, xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói. Ở chỗ đây dùng chữ lưỡng túc, mà thường thường lưỡng là hai, túc là gì? Thường thường chữ túc nó có hai nghĩa, túc là chân mà cũng túc là đủ. Đức Phật chúng ta thường tán thán đó, Phật là lưỡng túc tôn á, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy pháp quy dục tôn á, lưỡng túc là hai cái đủ, hai cái gì? Một là phước đủ, hai là huệ đủ, đầy đủ phước, đầy đủ huệ, gọi đó lưỡng túc tôn. Vô lượng chúng hội đây hay kính tin pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, một đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này cứ xin phân biệt nói, chúng đây nghe pháp ấy thời sanh lòng vui mừng. Vì vậy tới lần thứ ba ngài tha thiết cầu xin. Tính ra cái chúng hội của ngài mà thường đi á là 1250 vị à, và tất cả những người đều phát tâm muốn nghe và sẽ sau khi nghe sẽ sanh lòng vui mừng, chứ không có cái không tin
hay là không có cái nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta thấy đợi tới ba lần cầu xin, bây giờ Đức Phật mới trả lời. Bây giờ Đức Thế Tôn có ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh, đâu được chẳng nói. Nay ông lắng nghe khéo suy nghĩ, nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật khó hay dễ? Nếu mà ngài dễ, ngài từ bi sẵn sàng hết thì cứ nói thẳng ra cho người ta năn nỉ một lần rồi nói đi, đợi tới ba lần. Như vậy thì coi như là ngài hơi gắt gao quá, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật đợi năn nỉ tới ba lần mới chịu nói? Bởi vì thế gian người ta có cái bệnh, cái gì mà dễ được thì nó dễ quên, dễ mất. Mà cái lời Phật nói, cái pháp của Phật được ở đây là cái pháp nó tuyệt vời, nó không có gì đối đãi được, là cái pháp quý nhất trên thế gian. Mà nếu Phật trao một cách dễ dàng thì người ta coi thường, mà coi thường thì nó dễ quên. Cho nên Phật phải đợi ba lần thưa thỉnh, ba phen thưa thỉnh rồi, với cái lòng tha thiết như vậy, Phật mới bắt đầu hứa nói, phải không? Thì đó là cái phương tiện của ngài, muốn cho tất cả người khi nghe đem hết tâm tư, đem hết lòng thành mà nghe, chứ không có coi thường. Còn mình bây giờ có một số ông tăng, nghe là hiểu được chút chút gì đó, ấy gặp ai thì sao? Chưa hỏi kêu lại nói trước, nói thôi là nói về không được. Đó là tại vì cái pháp mới được, cái pháp này nó chưa có phải là thứ quý, cho nên là dễ cho lắm, gặp đâu cho đó, gặp đâu cho đó, thì không xin cũng cho nữa. Bởi vậy cho nên mình cho nói tràn gian đại hải, mà rốt cuộc là về không nhớ gì hết trơn. Bởi vậy nên mình phải hiểu Phật rất là kỹ càng, có những cái chỗ không hỏi mà ngài cũng tự nói, còn có chỗ phải năn nỉ đôi ba lần, cầu xin đôi ba lần ngài mới chịu nói, là để thấy cái ý của ngài muốn cho mọi người quý kính cái pháp. Cái pháp đó nó quá cao siêu, nếu thiếu cái tâm quý kính thì không thể nào mà hiểu được. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy các thiền sư ngày xưa mình tới hỏi đạo các ngài lạnh như tiền, phải không? Còn nó nhiều khi nạt nổ nữa, hét đánh nữa. Đó, những cái thái độ đó, nếu mà những người Phật tử như hiện giờ thì chắc là không ai mà hỏi đạo được. Người ta thấy cái vẻ lạnh quá, lạnh lùng quá là bỏ đi về liền. Còn người thiết tha cầu khẩn thì các ngài mới nói. Đó là cái tinh thần của Phật đạo. Bởi vì cái gì người ta tha thiết thì cái đó người ta mới chú tâm, mà chú tâm cho nên mới ghi nhớ, rồi mới có thể thực hành được. Bây giờ Phật bắt đầu nói. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội các tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả phải 5,000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nạn, cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi giường ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Cái điều này cũng thêm cái nghi cho mình nữa. Phật là đại từ đại bi, mà bây giờ trong chúng đây mình sắp nói cái pháp rất là lớn, cái pháp rất là cao quý, thì những cái người nào mà họ chưa có được phước duyên nghe đó thì phải ráng khuyên ở lại nghe chứ, phải không? Các ông ở lại nghe, ta nói pháp này cao lắm, hay lắm. Tại sao mà quý vị đó nghe lời cái rồi chán mà đứng dậy rút lui, rồi Phật là im lặng để cho đi đâu đi, không có khuyên câu nào hết đó. Thì cái điều này tôi cũng nói cho quý vị thấy, chính vì cái tinh thần Đức Phật
muốn cho ai có cái tâm tha thiết, cảm thấy mình chưa đủ, cảm thấy mình cần, cho nên Phật mới vì người đó nói. Còn ai mà tự mãn cho là đủ rồi thì người đó họ đi đâu mặc họ, dù có giữ họ lại họ chỉ tăng thêm cái cao mạng thôi chứ không có lợi ích gì hết.